Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
122 cán bộ công đoàn khối trường học tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.
Ý nghĩa từ cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào.
Từ hơn một năm nay, khi phường Phan Đình Phùng được triển khai thí điểm thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020, 100% các hộ gia đình của tổ dân phố 9 phường Phan Đình Phùng đều rất đồng tình ủng hộ. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 10, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì hội nghị để thảo luận thông qua quy chế làm việc và một số nhiệm vụ của tiểu ban. Dự hội nghị có các thành viên tiểu ban văn kiện và tổ biên tập văn kiện Đại hội 20. Trên tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 146 ngày 21 tháng 6 năm 2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tỉnh ủy thành lập 3 tiểu ban, nhân sự, văn kiện và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Tiểu ban văn kiện đại hội có 25 đồng chí, tổ biên tập văn kiện có 30 đồng chí. Theo kế hoạch, thời gian đại hội điểm đối với các đảng bộ cơ sở từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2020. Đại hội đại biểu chi đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2020. Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban văn kiện đại hội đã tập trung nêu ý kiến về việc chọn chủ đề đại hội, cũng như xác định các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đánh giá sâu sắc sát thực các nội dung, các lĩnh vực đã đề ra trong nghị quyết, đặc biệt là chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện, tổ biên tập văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát quy chế hoạt động, kế hoạch, nhiệm vụ phân công, tham mưu xây dựng văn kiện, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nội dung đánh giá có tính khái quát cao, phần mục tiêu phương hướng thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ tỉnh. Các cơ quan chức năng và tiểu ban văn kiện, tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu thống nhất để chọn phương án tăng trưởng kinh tế tỉnh giai đoạn 2020-2025 với nỗ lực cao nhất, khả thi nhất, khai thác tất cả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Trung bình mỗi năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ 60 đến 100 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với việc tổ chức phiên giao dịch việc làm cấp tỉnh được tổ chức vào đầu mỗi năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm quy mô cấp huyện, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, phường, thị trấn. Qua đó đã tạo điều kiện để trên 500 lượt doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển lao động tại các phiên giao dịch này và hơn 1.000 doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo hình thức ủy thác. Bình quân tại mỗi phiên giao dịch việc làm lưu động có khoảng 15 đến 20 doanh nghiệp, trường dạy nghề tham gia tuyển dụng trực tiếp và cung cấp thông tin thị trường lao động. Trung bình mỗi phiên giao dịch thu hút từ 500 đến 1.000 lao động tham gia tìm hiểu thông tin việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động. Thông qua các phiên giao dịch việc làm lưu động, công tác truyền thông, thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận gần hơn với người dân ở cấp xã, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa. Qua đó, nhiều người lao động đã biết đến và đăng ký tìm kiếm cơ hội việc làm. Nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động đã tìm kiếm được ứng viên phù hợp. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm tỉnh Thái Nguyên giải quyết việc làm tăng thêm cho khoảng 20.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã phối hợp tổ chức trên 40 phiên giao dịch việc làm lưu động, thu hút gần 23.000 người tham gia.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Cao Ngạn đã mở rộng cơ chế tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận với các phương thức sản xuất và tham gia vào các tổ chức sản xuất tập thể dựa trên điều kiện thực tế đồng đất địa phương. Qua đó, các hộ dân trên địa bàn xã đã phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại gia trại. Hiện nay trên địa bàn xã Cao Ngạn có trên 126 trại chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó 36 trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại, đóng góp sản lượng gia cầm hàng năm đạt gần 1.300 tấn thực phẩm, chiếm 1/5 sản lượng gia cầm của toàn thành phố Thái Nguyên. Hầu hết các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã đều hợp đồng chăn nuôi gia công với các công ty như Zappa, CP, Emivet. Tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Zappa Confit Việt Nam có trụ sở tại Vĩnh Phúc tổ chức chương trình hội thảo thúc đẩy liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị giữa công ty và các trại chăn nuôi trên địa bàn. từ đó tạo đầu ra ổn định cho các trang trại. Ngoài ra, xã còn một làng nghề bún bánh, gò chè, giải quyết việc làm cho trên 200 lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Nhờ có các hoạt động phát triển sản xuất như trên đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nếu như năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã Cao Ngạn đạt trên 35 triệu đồng một năm, thì đến năm 2018, thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng một người một năm.
Trong hai ngày 5 và 6 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương và dự án Make Family Foundation GmbH sẽ tổ chức khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận tại khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bệnh viện dự kiến sẽ khám cho 3.000 người có nhu cầu khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp, đối tượng chưa mắc bệnh, đặc biệt ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Trong chương trình khám sàng lọc, mọi người đến khám sẽ được thăm khám ban đầu, xét nghiệm hormone kích thích tuyến giáp TSH đối với những trường hợp nghi ngờ có bệnh lý tuyến giáp sau khi thăm khám ban đầu, siêu âm tuyến giáp với những trường hợp có bất thường TSH, tư vấn dự phòng và điều trị. Sau 2 ngày tổ chức khám tập trung, bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện khám sàng lọc trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019.
Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 122 cán bộ công đoàn khối trường học năm 2019. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đến dự. Trong 3 ngày, các học viên được tập huấn về nội dung phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra công đoàn, thanh tra nhân dân, công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ, những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Ngoài ra, các học viên còn được thảo luận về chuyên đề nữ công. Đây là một chuyên đề quan trọng trong việc thực hiện phong trào công đoàn tại khối trường học bởi hầu hết các đoàn viên công đoàn đều là nữ. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức về công tác của công đoàn và nâng cao nhận thức về vai trò của cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới, từ đó góp phần xây dựng và đẩy mạnh hoạt động phong trào công đoàn tại cơ sở.
Trong hai ngày 2 và 3 tháng 10, phường Trung Thành đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức diễn tập đầu tiên để rút kinh nghiệm cho các phường xã trên địa bàn. Với các tình huống giả định được đưa ra, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2019 mang mật danh DT19 đã diễn ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Các lực lượng tham gia diễn tập đã nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, hiểu sâu và tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của ban chỉ huy quân sự, công an phường và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Để từ đó bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh của thành phố Thái Nguyên trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Lào, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, hướng tới chào mừng 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 12 năm 2019 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tối ngày 2 tháng 10 tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Đại học Thái Nguyên năm 2019. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Đại học Thái Nguyên có 7 thí sinh đến từ 7 trường đại học cao đẳng trực thuộc Đại học Thái Nguyên, gồm Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Y dược, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật. Với chủ đề Việt Nam đất nước tôi yêu, trong thời gian tối đa 7 phút, các lưu học sinh Lào đã thể hiện khả năng hùng biện bằng tiếng Việt một cách trôi chảy, tự tin trên sân khấu. Câu chuyện mà họ đem đến cuộc thi là những cảm nhận của bản thân về truyền thống lịch sử văn hóa con người Việt Nam, những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam mà họ đã từng đến, những kỷ niệm trong thời gian sống, học tập tại Thái Nguyên hay tình hữu nghị khăng khít giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đến từ tỉnh Bo Keo, thí sinh Sarali Senthafon, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên chia sẻ, em đến học tập và sinh sống tại Việt Nam từ năm 2015. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo kế toán tổng hợp tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, hiện đang tiếp tục theo học chương trình đào tạo liên thông ngành kế toán doanh nghiệp tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Sau 4 năm đến với Việt Nam, lần đầu tiên đến với cuộc thi tầm cỡ quốc gia dành riêng cho lưu học sinh Lào, em đã học hỏi được rất nhiều điều.
Đến với cuộc thi này, thực ra là chúng tôi không có thời gian mà chuẩn bị nhiều, nhưng chúng tôi đã tập hết sức mình cả ngày đến đêm để thể hiện tốt nhất trong tối nay. Sau cuộc thi này giúp tôi có nhiều trải nghiệm mới và hiểu về văn hóa của Việt Nam nữa. Và thêm vào đó là kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Việt của tôi được rèn luyện và thành thạo hơn.
Còn đối với thí sinh Chenliva Lipo, lưu học sinh Lào đến từ tỉnh Audomsai, miền Bắc nước Lào, hiện đang theo học chuyên ngành điện tử viễn thông tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thì sau 2 năm học tập tại Việt Nam, em đã có nhiều cơ hội được trải nghiệm các điểm danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
Chủ đề của hôm nay của em là về cảm nhận về con người Việt Nam và danh lam thắng cảnh Việt Nam. Em cảm thấy là người Việt rất là thân thiện, rất là nhiệt tình, hòa nhập với, đặc biệt là với người Lào. Thì về là như Bác Hồ đã nói, Việt Lào hai nước chúng ta tỉnh sau hơn nước Hồ Hà Kiều Long. Vậy thì là Việt Lào hai nước chúng ta sẽ luôn luôn giúp đỡ nhau. Kể cả trong quá trình học tập thì em luôn luôn được sự giúp đỡ của các bạn sinh viên Việt Nam. Đấy là một tấm lòng của các bạn Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên của em mà em được đến Việt Nam và được có cơ hội để giao lưu văn hóa, để triển khai khả năng giao tiếp tiếng Việt, là cũng là một cơ hội để nâng cao khả năng tiếng Việt của một em sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại Việt Nam ạ.
Được biết đến với cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc, bên cạnh việc luyện tập nói tiếng Việt trôi chảy thì cách ngắt câu, ngắt ý và biểu cảm khuôn mặt cũng được các thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với đó, để mỗi bài thi hùng biện thêm phần sinh động, các đơn vị có thí sinh tham gia đã có sự đầu tư công phu về trang phục, dụng cụ biểu diễn trên sân khấu, đã giúp ban giám khảo và khán giả dễ dàng hình dung hơn những trải nghiệm thực tế không kém phần thú vị trong suốt thời gian mà hơn 800 lưu học sinh Lào cảm nhận được trong thời gian sống và học tập tại Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Em Đỗ Văn Mạnh, sinh viên trường Đại học Khoa học và em Đào Minh Thư, sinh viên trường Đại học Sư phạm bày tỏ.
Trước tiên thì em thấy đây là một cuộc thi hết sức là có ý nghĩa và bổ ích ạ. Và thông qua chương trình thì em thấy chương trình đã mang lại cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau, có những niềm vui khác nhau. Các bạn sinh viên Lào thì nói tiếng Việt rất là tốt. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn không chỉ là phát huy được cái kiến thức về tiếng Việt của mình mà các bạn còn truyền tải được cái nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Em cảm thấy rằng là rất là tự hào về người dân Việt Nam và các bạn sinh viên Lào.
Em ấn tượng nhất với phần thi của trường Đại học Khoa học ạ. Tại vì các bạn có một sự chuẩn bị về phần thi đến các tiết mục văn nghệ của mình ạ, xen lẫn với lại cả phần hùng biện. Thì em thấy là có một sự đầu tư rất là công phu ạ. Ngoài ra thì còn có trường Đại học Sư phạm ạ. Các bạn cũng chuẩn bị khá là chỉn chu và đầu tư cho cái phần thi của mình ạ.
Năm 2019, cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Lào và Đại học Thái Nguyên tổ chức. Vòng sơ khảo của cuộc thi sẽ được tổ chức trong tháng 10, chia thành 3 cụm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Kết thúc vòng sơ khảo, 12 thí sinh xuất sắc sẽ tham dự chung kết toàn quốc được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 tại Đại học Thái Nguyên. Qua đánh giá của ban giám khảo, vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào của Đại học Thái Nguyên diễn ra rất thành công và với khả năng thuyết trình lưu loát, biểu cảm tốt của các thí sinh thì đây sẽ được xem là lợi thế của Đại học Thái Nguyên tại cuộc thi năm nay. Nhà báo nhà văn Phùng Huy Thịnh, thành viên ban giám khảo cuộc thi cấp quốc gia nói:
Qua tham khảo một số trường thì hôm nay tôi bày tỏ sự ngạc nhiên về cái trình độ tiếng Việt của các lưu học sinh Lào Đại học Thái Nguyên. Nhiều bạn nói rất sõi, cách diễn đạt rất dễ mến, duyên dáng và thậm chí có bạn xinh đẹp. Thì có thể nói là đây là một trong những cái ưu điểm của các gọi là diễn giả lần này. Một cái ưu thế nữa tức là những cái minh họa rất sát với nội dung của cái bài thi của các bạn và đồng thời là nó rất hồn nhiên. Chắc chắn là Đại học Thái Nguyên sẽ là có rất nhiều ứng cử viên cho những cái giải quốc gia. Bởi vì thực sự mà nói, tôi rất thích một vài diễn giả lưu học sinh Lào trong cuộc thi này. Và nói chung mặc dù còn cố gắng hơn nhưng mà đây là một cuộc cuộc thi mà tôi cho rằng có chất lượng.
Với khả năng hùng biện bằng tiếng Việt lưu loát và cách thể hiện sinh động trên sân khấu, thí sinh Bun Sao Khalik đến từ trường Đại học Sư phạm đã xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì cho thí sinh của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và giải ba cho trường Đại học Khoa học và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên, số đầu tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực quản lý đô thị. Tiếp đó có phóng sự hiệu quả sau một năm thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xác định tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị, tăng cường trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Hiện nay, thành phố đang quản lý vận hành gần 50 trạm chiếu sáng công cộng, 30 trạm chiếu sáng ngõ xóm, vận hành 23 nút đèn tín hiệu giao thông, hệ thống các thảm cỏ, cây tạo hình, cây cảnh lá màu tại giải phân cách đường Cách mạng tháng 8, đường Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến. Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và khu vực đảo tròn trung tâm thành phố thường xuyên được duy trì, cải tạo, trồng mới hoặc thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị. Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện duy tu, sửa chữa một số hạng mục giao thông, thoát nước trên các tuyến đường, nâng giải phân cách đường Cách mạng tháng 8, lắp đặt bổ sung 100 biển báo trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Tất cả những nỗ lực này đã góp phần đem lại diện mạo ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị thành phố Thái Nguyên, xứng tầm với vị thế của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư theo quyết định số 875 QĐ-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2018 với tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng trên 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng địa phương. Dự án được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai hợp phần, trong đó hợp phần 1 là giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với 9 hạng mục đầu tư. Hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu gồm xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển đô thị tích hợp, chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng. Ở hợp phần 1 có hai hạng mục liên quan đến phần đất của cả thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, gồm nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm và xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang với tổng kinh phí bồi thường dự kiến khoảng 350 tỷ đồng. Để thực hiện hai hạng mục này, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thống nhất các nội dung liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố 9, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên hiện có gần 100 hộ dân, trong đó chủ yếu là các gia đình cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu, nên mặt bằng dân trí tại đây khá cao và đồng đều. Từ hơn một năm nay, khi phường Phan Đình Phùng được triển khai thí điểm thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020, 100% các hộ gia đình của tổ đều rất đồng tình ủng hộ.
Nếu như trước đây, các hộ dân thường có thói quen cho tất cả các loại rác vào chung một túi, thì nay sau khi được tuyên truyền, các hộ đều có ý thức phân loại rác ngay từ đầu nguồn theo đúng hướng dẫn và quy định của thành phố. Các loại rác đốt được như rau, củ quả, thối hỏng, thức ăn thừa đều được cho vào thùng màu xanh. Các loại hộp nhựa, vỏ lon bia được cho vào thùng rác tái chế màu trắng. Các loại rác không đốt được như bát đĩa vỡ, giày dép hỏng được đựng trong thùng màu đỏ. Trò chuyện với chúng tôi, chị Đặng Thị Hoa, tổ 9, phường Phan Đình Phùng cho biết, thời gian đầu mới làm thấy việc phân loại rác dễ bị nhầm lẫn, nhưng khi đã quen thì lại thấy rất đơn giản và tiện dụng.
Tổ đã phát cho chúng tôi là cái thùng xanh, thùng trắng và thùng đỏ. Thì riêng gia đình tôi và cả tổ đấy là cũng chị em là cũng thực hiện đúng cái 503 sạch và thả đúng quy định thì tôi thấy rất là thuận tiện. Mọi cái rác sinh hoạt của nhà mình thì phân loại tôi thấy rất là thuận tiện và sạch sẽ.
Để có thể giúp các hộ dân hình thành thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, ngay sau khi có chủ trương của thành phố về vấn đề này, chi bộ tổ dân phố đã phối hợp với các tổ tự quản ở cơ sở mà nòng cốt là chi hội phụ nữ chủ động tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tài liệu tuyên truyền về cách nhận biết và hiệu quả của việc phân loại rác thải, lồng ghép chủ đề này trong các cuộc họp của chi bộ tổ dân phố. Cùng với đó, tổ tự quản về trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường của tổ cũng thường xuyên đến kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện phân loại rác đúng quy định. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Ái Hoan, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được biết.
Vấn đề môi trường ngày nay rất là quan trọng, được tất cả thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, không phải riêng Thái Nguyên quan tâm. Nên là cái việc phân loại rác thải tại nguồn thì dân rất là đồng tình. Nên là đường phố thực ra rất là sạch sẽ, sáng sớm thì các nhà ai dậy sớm thì trước 6 giờ không 7 giờ là quét rác, phân loại rác, để rác đúng giờ và rất là sạch sẽ. Và ví dụ như là những cái nhà hàng mà người ta để mà không sạch sẽ thì tổ đi nhắc tận nơi luôn thì người ta cũng thực hiện ngay. Nói chung là ý thức của người dân là trong cái việc này là rất là tốt.
Do thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nên thời gian qua, chi hội phụ nữ của tổ còn vận động chị em thu gom và bán rác thải tái chế để xây dựng quỹ tiết kiệm. Từ nguồn quỹ này, chi hội dùng để tổ chức các hoạt động văn nghệ nhân các ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện. Những việc làm thiết thực này đều được trên 50 chị em phụ nữ trong chi hội nhiệt tình ủng hộ. Bà Nguyễn Hồng Tiến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 9, phường Phan Đình Phùng nói:
Chi hội phụ nữ tổ 9, chúng tôi rất nghiêm khắc trong cái chuyện là rác thải tại nguồn và rất nghiêm khắc thực hiện năm không ba sạch. Đồng thời thường xuyên kiểm tra và đôn đốc chị em bằng mọi giá làm thế nào để vừa nhà sạch đẹp nhưng đường sạch đẹp, nhưng đồng thời mình có một cái khoản tiền rất nhỏ nhỏ ở cái rác thải tái chế đó để mình làm quỹ tiết kiệm.
Với những hiệu quả tích cực trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hy vọng rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ dân phố khác trên địa bàn thành phố nhân rộng mô hình như ở tổ 9, phường Phan Đình Phùng nhằm hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.
môi trường xanh sạch, ngày ngày chăm lo.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ, trên cao hội tụ gió duy trì. Đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quý, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%, các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng, tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan, 100 đồ cơm điện sân hò 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIP, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.